This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh. Và anh Trần Anh đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay cùng với lại anh Hoàng Phạm. Lời đầu tiên thì Hoàng Tĩnh xin được chào anh Trần Anh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Cảm ơn Hoàng Tĩnh và kính chào quý thính giả của đài 1600.
Dạ, vâng.
Hôm nay thì Trần Anh vẫn khỏe nhưng mà trời rất là nóng. Thì đây là một cái mà chúng ta rất là khó khăn trong cái sinh hoạt mùa hè.
Đúng vậy, chính xác là như vậy.
Và hôm nay thì chương trình văn hóa và lịch sử của chúng ta có anh Phạm Văn Linh Kim Đồng Dây. Xin chào anh Ngoái.
Chào Trần Anh và chào quý thính giả.
Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta trở lại cái chương trình văn hóa và lịch sử của chúng ta cũng đã thực hiện được mấy lần rồi. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi có ý mở ra để chúng ta tìm hiểu xem cái sự thành hình, cái nguồn gốc Việt Nam của chúng ta như thế nào. Trong cái thời gian qua chúng ta cũng đã đề cập tới một phần, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái mục đích mà chúng ta muốn trở lại gian xa xưa hơn, tức là mở ra một cái cánh cửa đằng sau 5.000 năm thì lịch sử của chúng ta. Và chúng ta cũng thường yên tâm rằng cái lịch sử của Việt Nam của chúng ta cũng chỉ có 5.000 năm thôi. Và cái câu hỏi đặt ra là trước đó, trước 5.000 năm đó thì cái lịch sử Việt Nam hoặc là dân tộc Việt Nam của chúng ta có hay không, hay là nó như thế nào, thì đấy là một cái mà ít người của chúng ta đề cập tới và không quan tâm tới. Thì đấy cũng là một cái mà cái ưu tư của anh em của chúng tôi muốn khơi lại một cái dòng lịch sử Việt Nam của chúng ta trong suốt một cái chiều dài thành hình. Nó bắt nguồn từ sơ khởi mà nó rất là quan trọng. Đó là cái lý do mà chúng tôi muốn mở một cái chương trình văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Trong thời gian qua thì chúng ta đã đề cập tới cái sự phát xuất từ con người thông minh đã đi ra khỏi cái vùng Âu Châu, vùng Phi Châu và hướng về cái hướng Bắc của chúng ta, đi qua các cái địa danh mà họ nghĩ rằng họ men theo cái đường biển hoặc là men theo những con đường họ có thể đi được, hoặc vượt sông, vượt núi, hoặc là vượt đủ mọi cái phương diện, giống như là ngày xưa chúng ta vượt biển. Mà làm cái chương trình này thì chúng ta lại nghĩ đến trong tương lai cái sự thành hình của một cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta cũng là một cái lịch sử mà sẽ được đi vào cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Thì cái lịch sử xưa của chúng ta cũng rất khó để tìm ra những cái vết tích, nhưng mà cũng may là cái thời đại văn minh vào cái thời điểm này thì đặc biệt là khoảng 20 năm qua, các nhà khảo cổ, các nhà khoa học, các nhà di truyền học, các xã hội học họ làm việc với nhau và họ khám phá thêm về những cái sự di chuyển của con người, và họ tìm ra cái vết tích của con người sơ khởi đi từ Phi Châu, họ lan tỏa ra khắp nơi, và đặc biệt là cái vùng Việt Nam của chúng ta hoặc là nói chung cái vùng Đông Nam Á của chúng ta. Cách đây mấy tuần thì chúng ta cũng đã đề cập tới cái sự di chuyển đó. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ ôn lại chút xíu và chúng ta sẽ đi tiếp. một cái tiến trình nữa mà Việt Nam của chúng ta, cổ nhân của chúng ta, tiên nhân của chúng ta phải trải qua, vì cái một cái thời gian vào cái thời điểm 12.000 năm trước thì các nhà khoa học họ nghĩ rằng có một cái trận lũ lụt rất là lớn, thành ra nó phá sổ tất cả những cái vùng mà định cư của người cổ của chúng ta ở vùng Đông Nam Á. Chính vì vậy mà họ phải di chuyển lên phía Bắc. Thì đây là cái bước kế tiếp mà chúng tôi muốn đề cập tới trong cái diễn tiến thành hình của cái cộng đồng cổ mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái cộng đồng cơ sở để mà phát sinh ra một cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cho tới giờ này chúng ta là hậu duệ hoặc là thừa hưởng những cái di sản đó, thì đó là cái mà chúng ta đã làm trong những tuần qua. Không biết là anh có đóng góp thêm về những cái phần mà chúng ta đã bỏ qua trong cái tiến trình trong vài tuần qua đó, chúng ta cần phải bổ túc thêm gì vậy? Anh có thể bổ túc thêm anh Oanh?
Mình đồng ý với lại những cái tóm lược của Trần Anh, nhưng mà cũng có những cái chúng ta có thể ôn lại cái tiến trình mà chúng ta tìm hiểu thêm về cái văn minh cổ xưa. Đó là vì những cái di tích, những cái bằng chứng về nhân chủng và di truyền học càng lúc càng nhiều. Và chúng ta cũng không quên cái công trình của những người đi trước chúng ta, mà đại biểu lớn nhất là Lý Đông Na, là người sớm nhất để đưa ra những cái lý thuyết căn bản về cái lịch sử cổ của chúng ta, và tạo nên một cái nền tảng từ khoảng năm 1940, và sau đó khoảng 30 năm thì có một linh mục Kim Định lại tiếp tục khai triển thêm với những cái bằng chứng mới nhất đã có, và cho tới bây giờ thì chúng ta đã có rất là nhiều, và chúng ta đã được tất cả các cái nhà tư tưởng học, khảo cổ học, di truyền học, các giáo sư đại học khắp nơi trên thế giới, kể cả của Trung Hoa, đã đồng ý công nhận cái vùng Đông Nam Á, mà cái đó là cái nơi mà người Việt chúng ta định cư, là cái trung tâm về nông nghiệp và có thể nói là cả văn minh sớm nhất của nhân loại. Và chúng ta sẽ đi vào một số những cái chi tiết đó mà nó kéo dài ngược trở lại cho tới ít nhất là 30-40 ngàn năm. Nhưng mà những cái bằng chứng mà về lúa, gạo và nông nghiệp như gà này kia thì là nó được tìm thấy khoảng chừng 15.000 năm về đây. Đặc biệt nhất là trong cái cuốn sách nổi tiếng của một nhà khảo cứu rất là có tiếng về thuyết tiến hóa là Charles Darwin. Ông ấy cũng công nhận rằng loài gà rừng ở vùng Đông Nam Á chúng ta chính là cái loài gà cho khắp nơi trên thế giới, nó phát nguyên từ cái vùng Đông Nam Á của chúng ta. Và chúng ta sẽ đi sâu vào những cái chi tiết đó và các cái kết luận của các nhà khảo cứu từ Nga, Pháp, Trung Hoa để chúng ta tóm tắt lại thành một cái hình, một cái diễn tiến thật là chính xác cho cái nguồn gốc tổ tiên của chúng ta, và đã được đúc kết lại rất là tỉ mỉ trong những cái sách giáo khoa gần đây.
Vâng, cảm ơn anh Oanh đã tóm lược một phần trong cái quá trình của chúng ta làm việc trong thời gian qua. Và hôm nay chúng ta tiếp tục thêm một cái bước tiến nữa về cái vấn đề thời gian. Thì trong cái quá khứ là anh em của chúng tôi phát họa ra, vẽ lại một cái tiến trình mà cổ nhân của chúng ta đã đi qua, thì trong tương lai có những cái điểm chúng ta sẽ trở lại, nhưng mà trong một cái tiến trình khắc họa sơ khởi, chúng tôi muốn đưa ra một cái bức tranh có một cái tiến trình đi từ xa xưa dần dần để chúng ta ráp nối lại với cái lịch sử mà chúng ta đã có, để chúng ta hoàn thiện nó một cách hoàn hảo hơn nhờ những cái biến cố mà khoa học đã khám phá ra rất là quan trọng, đã giúp cho chúng ta có được bằng chứng và coi những bằng chứng đó là một điều rất là gần và rất là hợp lý, cũng như là rất là khoa học, để chúng ta tin rằng cái lịch sử cũng như là cái đời sống văn minh trước đây của chúng ta được thừa hưởng từ đó là một điều rất là hợp lý. Thì ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái thời điểm mà 12.000 năm trước, cái thời điểm mà nước dâng lên thành làm cho con người phải di chuyển, và vì nước dâng tới đâu thì con người phải xa tới đó, phải tìm một cái đất cao hơn để mà sống. Thì đây là cái thời điểm mà cổ nhân của chúng ta ở cái vùng Đông Nam Á, vì vấn đề nước nó dâng lên thành họ phải tìm một cái nơi xa hơn, và cái tìm nơi xa hơn không đâu ngoài ra là chỉ có hướng về hướng Bắc, hướng về hướng Bắc. Chính vì thế mà cái thời điểm mà cho tới giờ phút này, nếu mà chúng ta dòm vào cái bản đồ thì chúng ta thấy rằng cái vùng bên trên Việt Nam của chúng ta là cái vùng Hoa Nam hiện tại bây giờ, là cái vùng mà cổ nhân của chúng ta phải di chuyển đến cái vùng đó. Thì nếu mà chúng ta dòm vào cái lịch sử hiện tại, chúng ta so với cái lịch sử quá khứ, thì đây là một cái thời điểm rất là khó cho chúng ta. Bởi vì cái địa hình Hoa Nam hiện tại bây giờ, chẳng hạn như là đông tây của theo con thâm dương tử đó, thì nó hoàn toàn là của người Trung Quốc hiện tại thì họ đang ở. Thành ra nếu mà chúng ta nói rằng cái thời điểm 12.000 năm trước là cổ nhân của chúng ta phải di chuyển về phía đó, thì là một cái sự tranh chấp rất là lớn. Vậy thì hiểu như thế nào được cái thời gian đó? Không biết anh Oanh nghĩ như thế nào về cái thời điểm, nếu mà so với cái lịch sử hiện tại bây giờ, là cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây chẳng hạn, mình lấy ví dụ là Quảng Đông, Quảng Tây nằm bên trên Việt Nam của chúng ta, thì hiện tại bây giờ là Trung Cộng, hiện tại bây giờ gọi là Trung Cộng, thì tất cả những người đó là người của gọi là Trung Hoa, hoặc là nôm na ra là người Hán, họ chiếm cứ vùng đó. Vậy thì nếu mà chúng ta nói là 12 năm về trước là cổ nhân của chúng ta sống ở trong cái thời ở cái địa danh đó, thì anh nghĩ như sao, nó có đáng tin và nó có hợp lý không anh Oanh, trong cái thời gian mà chúng ta, nếu mà chúng ta so sánh về cái thời điểm này và thời điểm 12.000 năm trước, anh nghĩ như thế nào?
Mình nghĩ là những cái điều đó, lịch sử của Trung Hoa cũng như lịch sử của Việt Nam đều đồng ý với nhau là cho tới trước khi mà Trung Hoa chính thức được Tần Thủy Hoàng thống nhất cái lục quốc, thì đã có một cái nước Việt nằm tận tới Thượng Hải, mà trở nên là một trong những cái ngũ bá, tức là hùng cứ cái vùng đó, với sự hướng dẫn của dưới sự lãnh đạo của Việt Vương Câu Tiễn. Cho nên không có ai có thể chối cãi được là ít nhất là trước khi Trung Hoa trở thành một cái quốc gia quan trọng thì đã có một cái nước Việt lớn tranh chấp với họ và hùng cứ ở cái vùng ngay dưới phía nam sông Dương Tử. Cho nên đó là cái điều quan trọng lịch sử. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là những cái nhà học giả sau này của chính Trung Hoa, họ cũng đều công nhận cái dự kiện đó. Cái một trong những cái nhà nghiên cứu về sử cổ nhất mà chúng ta có được là Ứng Thiệu, là ngay từ cái đời nhà Hán. Họ ông ấy đã khẳng định là khi cổ nhân của họ mới từ phương Bắc xuống, liền phải giao tiếp với những người ở phương Nam để xây dựng nền tảng cho con cháu của họ. Đó là cái cổ nhất. Nhưng mà cái mới hơn nữa là giáo sư đại học của Hồng Kông đó, tức là của Trung Hoa đó, ông Lã Sĩ Bằng, ông ấy nghiên cứu về Việt Nam, ông ấy viết như thế vậy. Ông viết là từ thượng cổ cho tới đời Tần Hán, tức là cái đời mà Trung Hoa lập quốc đó. Giải đất hiện nay gọi là Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây cho đến Bắc Việt, Trung Việt đều là đất của người Việt cả. Cái nhận xét xác định này của ông ấy nó có một cái giá trị rất là quan trọng đối với những người Việt chúng ta. Và cuối thời Xuân Thu, Việt Vương Câu Tiễn xưng bá, ông ấy cho đấy là cái thời kỳ thịnh vượng nhất của người Việt, lúc mà nhà Hán, nhà Tần chưa có lập quốc, người Việt đã hùng cứ như vậy. Thì đó là cái bằng chứng lịch sử đã được cả những cái sử gia Trung Quốc công nhận. Sau này đó, cái một học giả người Pháp khác tên là Savan, ông ấy cũng khảo chứng là cái lãnh vực của người Việt thời ấy là bao gồm hết tất cả miền Giang Tô cho tới tận phía Nam Sơn Đông.
Vâng, khi mà anh vừa mới đề cập tới, vừa nhắc lại một vài cái nhà nghiên cứu, đặc biệt là nhà viết sử, ngay cả những người Trung Hoa cũng phải đồng ý rằng cái lịch sử của những người ở miền Nam Đông Nam Á, ở phía Đông Nam Á, họ di chuyển lên trong cái thời điểm đó, họ cũng đã công nhận, họ đã phải công nhận qua cái các di chỉ khảo cổ, họ đã có những cái bằng chứng như vậy. Thì trong tương lai anh em chúng tôi sẽ nhắc lại về những cái biến cố đó, về những cái sự thành hình đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta lại phải đương đầu với một cái khó khăn là khi mà so sánh cái lịch sử như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta phải mường tượng ra một cái thời gian 12.000 năm trước, thì cái vùng ở phía Hoa Nam thì có lẽ là vẫn chưa có người ở khoảng 12.000 năm trước. Chính vì thế mà cư dân của miền Đông Nam Á họ có cái cơ hội di chuyển lên và họ sinh sống ở một cái thời gian rất là dài, hàng chục ngàn năm ở cái vùng đất đó, và họ đã tạo nên một cái sinh hoạt. Và nếu mà nói theo cái danh từ bây giờ thì họ tạo nên được những cái văn hóa thời cái thời điểm đó là cho chính họ. Tại vì khi mà họ định cư ở một cái vùng nào đó, qua cái thời gian họ giao tiếp với nhau, ngay cả những các dân tộc khác đến, cũng như là đất Mỹ của chúng ta ngày nay, được cái sự phối hợp của nhiều các dân tộc khác, ngay cả ở Việt Nam của chúng ta cũng đóng góp vào một cái nền văn hóa của cái văn hóa đa văn hóa của Mỹ này. Thì ngược lại, 12.000 năm trước chúng ta cái nền văn hóa ở cái vùng sông Dương Tử, cái lý do mà dùng sông Dương Tử để mà làm một cái dấu mốc, tại vì một con sông đó nó cắt ngang từ đông sang tây, nó rất là dài, và nó nếu mà ở phía tây thì nó bắt đầu từ phía bên Tây Tạng, và phía bên bên miền Đông thì nó ăn ra tới cái vùng Thượng Hải. Thì chúng ta thấy rằng cái vùng đất đó là cái vùng đất xa xưa, mà ngày xưa những người cổ của Đông Nam Á đến đấy họ sống, và họ đã thành hình được một cái cộng đồng giống như Việt Nam của chúng ta thành hình ra một cái cộng đồng ở cái vùng đất Mỹ này. Thì chúng ta thấy rằng trong cả một cái vùng đất lớn như vậy và một cái thời gian dài như vậy, thì đó, họ có một cái nền văn hóa nào đó. Và điển hình là cái kỳ trước chúng ta cũng có nói rằng vào cái thời điểm khoảng 30.000 năm trước thì người Phi Châu họ di chuyển về cái vùng Đông Nam Á và họ dừng chân lại ở cái vùng Hòa Bình, và họ đã tạo được một cái nền văn hóa Hòa Bình mà đã được chứng minh, thế giới đã được chứng minh và công nhận đó là một cái di sản về ở cả một cái vùng Đông Nam Á. Và đó là một cái di tích rất là lớn, và họ đã đem cả một cái văn minh văn hóa của Hòa Bình đó, họ đem theo cái sự di chuyển của họ lên cái vùng vùng Hoa Nam bây giờ. Thì chắc chắn rằng cái đó là một cái di sản của họ, thì họ phát minh thêm, tức là cái văn minh của nó sẽ tiến bộ thêm. chứ văn minh không thể nào mà lùi được. Tại vì ở thời điểm của văn hóa hòa bình, nó đã có một cái văn hóa khá cao so với con người tiền sử rồi. Thì khi mà một vài chục năm sau đó, thì cái văn hóa của nó chắc chắn là văn hóa nó phải có, và văn hóa nó được tăng tiến thêm. Thì như vậy, cái văn hóa ở cái vùng của Hoa Nam hay là cái vùng của sông Dương Tử, nó là một cái văn hóa thừa hưởng của một cái văn hóa hòa bình trước đó khoảng 12.000 năm. Thì không biết là cái điều đó anh nói có thấy là có một sự mâu thuẫn nào không, nếu mà chúng ta lý luận như vậy để chúng ta chứng minh rằng cái người tiền sử trong đó là có cha ông của chúng ta phải di chuyển từ cái vùng này sang vùng khác vẫn là một cái dòng dân thuộc vào vùng Đông Nam Á và đi lên cái vùng Hoa Nam để mà sinh sống vì cái vấn đề thời tiết. Thì cái điều đó nó có mâu thuẫn không? Anh nghĩ là nó có mâu thuẫn không? Tại sao mà chúng ta lại mất đi cái hình ảnh đó trong cái lịch sử của chúng ta? Anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Thật ra là nó không có tí nào mâu thuẫn hết, mà nó lại càng lúc nó càng phù hợp hơn. Cái lý do đơn giản là chúng ta không có những cái lịch sử ghi lại, nhưng mà tất cả những cái bằng chứng về khảo cổ và những cái bằng chứng về văn hóa. Văn hóa là một cái ngành học rất là mới, nhưng mà nó rất là trọn vẹn, tức là họ tổ chức thành ra quy củ hơn. Vì ngày xưa chúng ta chỉ hiểu văn hóa là những cái nét đẹp đã hóa thành những cái giá trị về tinh thần và vật chất. Nhưng mà ngày nay người ta chia văn hóa ra thành ra nhiều cái phương diện, từ tín ngưỡng cho tới hệ thống tư tưởng cho tới tổ chức xã hội, kinh tế, để mà có được một cái hệ thống rõ ràng để phân biệt giữa văn hóa này với văn hóa kia. Cho nên những cái điều mà người ta kết luận dựa vào những cái văn hóa họ, nó càng lúc càng chính xác và nó phù hợp với tất cả những cái mà Trần Anh vừa trình bày, cái diễn tiến người Việt được tổ chức từ đâu, di dân từ đâu, cái thời điểm nào, lý do về địa chất nào mà người ta phát huy lên trên đó. Và cái mà đặc điểm là những cái nhà nghiên cứu đầu tiên về có học, họ đều đã nhìn thấy những cái đó từ thế kỷ thứ 19 rồi. Nhưng mà mãi tới nay người ta mới có những cái bằng chứng thực tế để mà chứng minh và đồng, và để cho tất cả các nhà khảo cổ trên thế giới, các học giả đều đồng ý với nhau về cái diễn tiến mà Trần Anh trình bày. Ngay từ thế kỷ thứ 19, một người là nghiên cứu về Hán học, người Pháp là Lacouperia, ông ấy đã nói rằng cái niềm tin tàu vốn đã có lớn lao từ xưa và luôn như vậy, chỉ là một cái huyền thoại. Ngược lại, nó là một cái việc xảy ra rất là mới, chỉ có bắt đầu chính thức là từ đời Phật Hoàng, tức là mới có 3.000 năm về trước, chưa tới 3.000 năm về trước là 2.500 năm về trước là nhiều. Cho nên ông ấy cho rằng văn minh của tàu không phải tự nó sinh ra nó, mà nó là hậu quả của sự thâu hóa. Mà cái câu hỏi ông ấy đặt là nó thâu hóa ở đâu? Trước nay người ta nói nó từ phương Tây nó đi qua, nhưng mà khi mà người ta có được những bằng chứng thì người ta nói không, cái tất cả những cái thâu hóa được cái văn minh quan trọng nhất cho, không những chỉ cho tàu, nhưng mà cho cả, hầu như là cả thế giới, là nó phát xuất từ cái hướng Đông Nam, tức là cái vùng Đông Nam Á mà Việt Nam nằm một cái vị trí quan trọng. Cho nên chúng ta có thể yên tâm với những cái tiến trình mà Trần Anh trình bày. Nó không những nó đã được nêu lên từ thế kỷ thứ 19, nó đã được nêu lên bởi cái nhà nhân chủng học mà quan trọng nhất của thế giới là Charles Darwin. Mà bây giờ chúng ta mới có nhiều bằng chứng hơn, khám phá ra, và họ mới vì cái lý do đó họ mới gọi cái kỷ nguyên mà của nhân loại sớm đó gọi là cái kỷ nguyên hòa bình, với cái tên rất là Việt Nam của chúng ta. Đó là vừa là một cái vinh hạnh mà nó là vừa một cái đánh dấu một cái sự cái mốc tìm lại cái văn hóa cổ đại nhất nó từ đâu ra, nó sẽ đi tới đâu, và cho tới thế kỷ thứ gọi là thế kỷ thứ 11 trước công nguyên coi như là sớm nhất người ta mới nói nhà Chu. Và cái thời đó mà chúng ta sau này chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn, chính cái nhà Chu của Trung Hoa lúc đó cũng rất là còn ở một cái trung tâm rất là nhỏ bé, và họ cho rằng họ đã nhập cảng, họ gọi là lúa đạo vào cho cái đất Trung Hoa của họ. Và cái cách thức dẫn thủy nhập điền để trồng cái lúa đạo đó, và các nhà ngữ học họ đều cho rằng cái chữ lúa đạo, cái chữ đạo đó là tiếng Việt, cái gốc gọi là gạo, lúa gạo. Cho nên chúng ta lại có thêm những cả những cái ngữ học và cái di truyền học và cái khảo cổ học để mà phù hợp với cái tiến trình và cái nền văn hóa nó phát xuất từ đâu và nó đi tới đâu. Và nó đi tới Trung Hoa rất là trễ muộn, tức là có hơn 3.000 năm trước thôi. Trong khi lịch sử của chúng ta ít nhất là cũng coi như là 5.000 năm đã chính thức có tên quốc gia. Cho nên chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn, tức là người Tàu họ vay mượn, họ phối hợp, họ tạo nên một cái văn hóa Trung Hoa mà họ vay mượn rất nhiều của Đông Nam Á. Và sau đó họ biết cách tư duy tổng hợp làm cho nó phát triển, khai phá ra những cái mới, cái lạ của họ. Nhưng mà cái đó không lấy đi được cái nguồn gốc của chúng ta.
Cảm ơn anh Oanh. Khi mà anh Oanh vừa mới đề cập tới một cái dùng một cái danh từ tổng hợp lại, cho nên anh lại mường tượng ra cái này. Cho nên chỉ nói chuyện mà ngoặc đóng ngoặc một chút xíu để vui thôi. Cho nên anh mường tượng đến những cái món ăn mà người ta xào nấu, tùy theo mỗi một cái khẩu vị của mỗi người đầu bếp, họ xào nấu những món ăn rất là tuyệt vời. Thì anh Oanh ấy dùng cái chữ tổng hợp một cái nền văn hóa được tổng hợp bởi các nền văn hóa chung quanh. Chẳng hạn như Mỹ này, họ tổng hợp một cái nền văn hóa của đa văn hóa trở thành một cái văn hóa của người Mỹ. Thì ngày xưa, người Trung Hoa ngày xưa họ được cái may là họ tổng hợp được cái nhiều cái văn hóa chung quanh. Trong đó họ cũng tổng hợp cả một cái văn hóa đông vùng đông hóa, và trong đó có dân tộc Việt Nam của cổ xưa ngày của chúng ta ngày xưa. Thì đây là một cái khéo léo của họ, và trong đó thì các văn hóa khác lại không có một cái cơ hội hoặc là không chú tâm vào cái vấn đề đó, thành ra chúng ta mất dần. Và đây là cái bổn phận của chúng ta phải khai thác nó lại. Khi mà nói về cái nền văn hóa mà chúng ta đề cập tới, cái nền văn hóa hòa bình đã được công nhận bởi thế giới rồi, thì đấy chỉ là một phương diện thôi, một phần thôi. Bây giờ chúng ta trở thêm một cái phần khác là vào cái thời kỳ mà khoảng 5-60 ngàn năm trước, thì những người cư dân ở vùng Phi Châu họ di chuyển lên, thì không hoàn toàn họ di chuyển về hướng Đông Nam Á không, nhưng mà họ cũng đã di chuyển về cái vùng Tây, về phía Bắc, Tây Bắc, thành ra họ hướng về cái vùng trên đó nữa. Thì đây là một cái mũi tiến công khác của người cổ xưa của chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta nhìn nói rằng cái sự di cư của người Phi Châu chỉ về phía Đông Nam Á không, thì đây là một sự thiếu sót. Nhưng mà cái lý do mà chúng tôi chỉ đề cập tới cái vùng Đông Nam Á, tại vì nó có liên quan đến cái dân tộc của chúng ta sau này, chúng ta cho tới giờ phút này. Còn những di dân về cái vùng phía Bắc, lên phía Bắc, thì lại là một cái phương diện khác. Trong tương lai nếu mà có cơ hội chúng ta có thể đề cập tới. Nhưng mà đây cũng là một cái phương diện rất là quan trọng. Tại vì khi mà cái di dân của vùng Phi Châu họ đi về phía Bắc, Tây Bắc, thay vì họ đi về phía phía Đông Nam hoặc là Đông Bắc như Việt Nam của chúng ta, đi qua Ấn Độ, thì thay vì đi về phía phải họ cứ đi thẳng lên, thì họ sẽ gặp rất nhiều cái vùng đất còn đang là tấn ở trên đó. Đây là một cái cái đường di dân khác nữa mà trong tương lai nó lại quay trở lại cái dân tộc của người mà chúng ta sẽ đề cập tới, tức là người Trung Hoa hiện tại bây giờ đó. Thì trong tương lai có những cái đường theo những cái di dân như vậy, thì nó cộng lại nó tổng hợp lại rất nhiều cái dân tộc khác. Vì cái vấn đề thời gian, vì vấn đề địa lý, con người thay đổi dần dần, họ thay đổi, họ đi thẳng về phía Bắc thì gặp gió lạnh, cái địa thế lạnh, thì cái nước da của họ lại khác đi. Và nếu mà họ chỉ di chuyển về phía Đông Nam thì vì vấn đề thời tiết, màu da họ lại khác đi. Thì đây là lại là một cái phương diện khác. Không biết anh Oanh có cái khái niệm nào trong cái vấn đề đó không? Tại vì nếu mà những di dân của cái vùng Phi Châu họ đi thẳng lên phía Bắc rồi họ tỏa ra ở phía Bắc Á đó, thì họ lại tạo ra một cái nòi giống khác nữa. Tại vì về địa lý sẽ tạo cho cái nước da của con người khác nhau, thì trong tương lai họ lại quanh quẩn, họ xoay quẩn ở trong cái vùng đất của Trung Hoa, phía Bắc của Trung Hoa đó, thì có một số dân họ đã họ lại cư ngụ ở đó, rồi họ hòa đồng với nhau, thành ra cả một cái tiến trình di chuyển của người mà cổ xưa họ đều xuất phát từ một nguồn gốc, và hầu như là xuất phát cùng một cái dòng giống, rồi vì vấn đề địa lý làm cho con người thay đổi dần, biến hóa dần, cũng như là cái thuyết Darwin, thì ông chứng minh rằng con người có những cái sự thay đổi như vậy, để rồi mỗi một con người có một cái dòng giống khác. Thì anh nghĩ như thế nào về cái phương diện đó mà chúng ta chưa có đề cập tới, thì chúng ta cũng nói sơ qua về cái mũi đó, mũi tiến công đó, để chúng ta có một cái hình ảnh được tổng hợp, sau này chúng ta sẽ đề cập tới, và trong những buổi nói chuyện kế tiếp thì chúng ta sẽ tổng hợp lại coi xem những thành phần dân tộc nào họ bám trụ ở chỗ nào và họ tác hoặc là họ hòa huyết như thế nào để rồi thành một cái dân tộc trong tương lai. Anh có ý kiến gì trong vấn đề đó không?
Đó là một cái yếu tố rất là quan trọng, và đúng như vậy, tức là các quốc gia đầu tiên họ không có cái khái niệm về dân tộc, nhưng mà họ bắt đầu từ cái khác biệt văn hóa. Và người ta đúng như là các cái nghiên cứu, cái kết luận của các nhà nghiên cứu hiện nay là loài người đã xuất hiện khoảng mấy triệu năm trước đây tại Phi Châu, và họ di dân ra cái giống dân mà gọi là giống dân thông minh của chúng ta, họ di dân ra làm nhiều đợt và đi sang hai hướng khác nhau. Họ đi lên hướng Bắc trực tiếp thì là đi lên phía Mỹ, Âu Châu, thì đúng như vậy, họ đi trước nó 200.000 năm trước, so với lại chỉ có 60-70.000 năm sau khi mà đi sang phía Đông Nam Á của chúng ta. Cho nên trên cái quá trình mấy trăm ngàn năm khác biệt như vậy, loài người đã định cư sinh sống và phải đối phó với lại các cái khí hậu và địa phương. Cho nên họ tạo thành những cái văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, và những cái giống gene họ cũng bị thay đổi để mà phù hợp, và lại họ cũng pha trộn với những cái sắc dân địa phương rất là ít mà đã bị biến mất. Cái hai cái sắc dân mà quan trọng nhất mà trong cái di truyền học vẫn còn thấy chúng ta đều có, nhất là người ta gọi là Neanderthal, là hầu hết Tây phương đều có cái gene đó. Và sang cái phía Á Châu của chúng ta thì có thêm cái giống Denisovan, là một loại người khác cũng gần giống như là những dị nhân được mô tả trong các cái chuyện kiếm hiệp ngày xưa. Đó là cái khái niệm về người ta di chuyển khắp nơi trên thế giới. Và đúng như vậy, đối với lại những người nghiên cứu về Trung Hoa, cái thành lập của Trung Hoa, họ đều đồng ý rằng Trung Hoa là tập hợp của bốn cái sắc dân từ bốn hướng tới. Cái hướng Bắc đi xuống, người ta gọi đó là cái người địch, cái giống địch. Và cái người ở bên phía Tây đi sang thì người ta gọi cái đó là người Khương, là cái gốc từ Tây Phương. Và cái người từ phía Đông Phương đi vào, từ ngoài biển khơi đi vào, là một cái loại người giống như là được gọi là người Di. Và đến cái giống phía Nam của chúng ta, cái đó được gọi là Việt. Còn cái nòi Hán sau này, họ là tập hợp, là tổng hợp văn hóa và nhân chủng của bốn cái loại người đó. Và như chúng ta sẽ tìm hiểu sau này, Việt trở thành ra một cái thành phần lớn nhất đóng góp vào cái sự thành hình của Trung Hoa, từ văn hóa cho tới nhân chủng.
Vâng, cái lý do mà Trần Anh hỏi cái vấn đề vừa rồi, để Trần Anh muốn nói đến cái vấn đề mà chúng ta thường nghe là cái danh từ Đại Hán, mà người Trung Cộng hiện tại bây giờ họ rất là hãnh diện. Thì nếu mà nói như là những điều mà Trần Anh đưa ra, hoặc là anh Oanh cũng đã thấy, đã phát họa lại, thì chúng ta thấy hẳn rằng cái dân tộc Đại Hán họ là một dân tộc sau này, không phải là một cái nguồn gốc mấy chục ngàn năm trước hoặc là mười mấy ngàn năm trước, không phải như vậy. Họ chỉ lấy một cái điển hình ở cái dấu mốc và một cái thời đại mà họ cảm thấy rằng huy hoàng nhất, họ đưa ra và họ coi đó là một cái nguồn gốc của họ, và họ đã gần như là được thành công. Bởi vì chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại là cái dân tộc Đại Hán là cái người nguồn gốc thủy tổ của họ, và họ đã dần dần họ ám ảnh chúng ta trong một cái quan niệm rằng cái dân tộc của họ đã chi phối tất cả những cái dân tộc khác xung quanh và họ là trung tâm. Thì cái điều này là cái điều mà chúng tôi đang dần dần muốn đưa ra tất cả những cái dữ kiện để chúng ta thấy rằng cái dân tộc mà thành hình của dân tộc Việt Nam của chúng ta đã có và đã định cư ở cái vùng Hoa Nam là rất là sớm. Và dần dần, bởi vì cái hoàn cảnh, thành ra dần dần chúng ta lại rút về cái phương Nam. Thì đây là cái thời điểm sau này chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi muốn nói đến là cái sự thành hình của người mà Trung Cộng hiện tại bây giờ họ rất hãnh diện là Đại Hán của họ. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm rất mới, mới so với cái dân tộc cổ Việt Nam của chúng ta đang định cư ở cái vùng Dương Tử hoặc cái vùng Hoa Nam. Rồi dần dần những buổi nói chuyện kế tiếp đây chúng ta sẽ đưa ra một cái hình ảnh, cái sự tranh giành ảnh hưởng giữa cái vùng Hoa Bắc, Hoa Nam. Ở đây Trần Anh muốn nói là cái vùng Hoa Nam là cái vùng từ cái vùng Dương Tử, hoặc là nếu mà nói xa hơn nữa thì bên trên cái phần sông Dương Tử và cái vùng Hoàng Hạ đó, cũng đều là thuộc cái dân từ vùng Đông Nam Á, họ di chuyển đến đó cả hơn 10.000 năm trước. Họ đã di cư, họ đã sống ở đó rồi. Thành ra những cái sự hòa huyết và cái sự sinh hoạt chung với nhau đó, nó là một cái sự rất là bình thường. Nó chưa được chi phối bởi một quốc gia. Tại vì quốc gia lúc bây giờ giống như anh Văn ngay mở đầu chúng tôi cũng đã từng nói là cái thời điểm đó mấy chục ngàn năm trước con người sống quây quần với nhau thành một cái xã hội, nhưng mà họ chưa có một cái khái niệm về quốc gia, họ chưa phân biệt dân tộc và quốc gia, họ sinh sống với nhau, họ quyện thuận với nhau vì cái vấn đề họ phải đối phó với cái ngoại cảnh, đối phó với thú rừng, đối phó với thời tiết, họ quây quần với nhau thành một cái xã hội, và từ cái xã hội đó họ tiến triển dần để trở thành một cái văn minh. Thì nó đã có sẵn ở cái vùng sông Dương Tử, và những người ở cái vùng khác họ đi dần xuống, họ lại tạo ra một cái sự xung khắc về tranh giành ảnh hưởng. Thì đây là những cái buổi nói chuyện kế tiếp. Nhưng mà khi mà nói về cái sự đụng chạm như vậy á, thì anh Hoan có nghĩ rằng khi mà những dân tộc đã có ở đó và phải đương đầu với một cái những nhóm dân khác, họ từ ở những nơi khác họ đến, thì cái thời điểm cách đây cả chục ngàn năm thì là một cái sự tranh giành ảnh hưởng và chiến tranh bắt đầu xảy ra, thì cái điều đó không biết anh có mường tượng được là những cái hình ảnh đó nó rất là bình thường, tại vì cái sự mà tranh giành ảnh hưởng thì nó có điều bình thường thôi. Nếu mà một nhóm dân
đúng như vậy, mình cũng việc mà người ta di dân lên chung sống cái thời đó nó rất dễ dàng vì đất rộng người thưa, lúc đó nhân số của nhân loại rất thấp, cho nên khi có những cái sắc dân mới khác tới thường mang lại những cái đóng góp mới, những cái văn minh mới, cho nên họ rất là cởi mở để đón tiếp. Chẳng hạn như là người ta du nhập những cái lúa gạo từ phương Nam tới, cái cách trồng trọt chính và nhờ vào những cái đó mà Trung Hoa mới có được ngày hôm nay. Cho nên cái quan trọng là cái sự thâu nhận và biết cách bổ sung làm cho cái nền văn hóa đó nó tồn tại. Nhưng mà cái sự tranh chấp, tranh giành cái quyền cai trị nó rất là gọi là sắc máu cái thời gian đó. Và cái mà chính những học giả của quốc tế họ nói rằng cái chính sách bành trướng và đồng hóa các dân tộc lân bang một cách có ý thức, tức là cố tình của người Trung Hoa trong các cái triều đại phong kiến, nó đã tạo nên cái nước Trung Hoa và nó làm mất đi những cái văn hóa nhỏ chung quanh. Và ngay cả bốn cái nền văn hóa lớn thì nó trở thành tổng hợp, tức là từ các sắc dân miền Bắc, miền Tây, miền Đông và cái đặc biệt là của miền Nam. Trước nay họ cho rằng tất cả những cái đóng góp về văn hóa nó đến phương Tây, tại vì ai cũng nghĩ là phương Tây là văn minh hơn. Nhưng mà khi mà người ta tìm ra những cái di tích về đồ gốm, đồ đồng và các cái vũ khí của cái người phương Nam, cái tên Việt và cái rìu, cái búa của người Việt, thì họ mới nhận ra rằng cái văn hóa đóng góp lớn nhất cho Trung Hoa có lẽ chính là từ phương Nam, và Việt Nam là một trong những cái gọi là truyền nhân hay là cái được người được thừa hưởng cái văn hóa, cái tài sản tinh thần cao quý nhất đó. Đó là một cái điều đáng hãnh diện, và cái điều mà chúng ta không phát huy được cho nó bằng với Tây, bằng với Tàu, đó là cái lỗi của chúng ta, cái sự kém của chúng ta, chứ không phải là tiền nhân của chúng ta không để cho chúng ta một cái nền tảng văn hóa vĩ đại như vậy.
Hồi nãy anh Hoàng có đề cập tới cái vấn đề cái sự tranh giành ảnh hưởng, làm cho Trần Anh nghĩ ngay đến cái thời đại hiện tại bây giờ. Trần Anh có thể so sánh cái một cái đặc tính mà cả thế giới bây giờ phải đương đầu với một cái dân tộc gọi là Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa họ có một cái đặc tính là độc tôn từ ngay cái thời trước khi lập quốc, giống như anh vừa cập tới. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái dân tộc không phải là dân tộc mà cái nước Mỹ của chúng ta đang ở, thì chúng ta thấy rằng họ không có tôn thờ một cái độc tôn, thành ra là nó là một cái thế giới đa văn hóa. Còn Trung Hoa ngày xưa cho tới giờ phút này họ vẫn là một cái tinh thần độc tôn. Nên Trần Anh chỉ muốn nói so sánh để chúng ta mường tượng ra một cái hình ảnh của một cái dân tộc sắt máu độc tôn cho tới giờ phút này nó vẫn truyền và nó vẫn có cái tham vọng độc tôn cho tới giờ phút này, nó muốn tiêu diệt tất cả các dân tộc khác. Thành ra ai còn mơ tưởng đến một cái sự trông nhờ vào cái Đại Hán thì là một mối nguy hiểm rất là lớn. Trần Anh xin tóm gọn ở cái chỗ này để chúng ta trở lại cái đề tài của chúng ta là hồi nãy Trần Anh có đề cập tới khi mà cái dân tộc họ hòa huyết với nhau thì họ chia sẻ những văn hóa, và cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta đã có một cái sự xác định từ nền văn hóa văn minh hòa bình cách đây cả mấy chục ngàn năm, thì họ đưa lên, họ di chuyển theo cái sự di chuyển bắt buộc của họ lên vùng Hoa Nam để mà sinh sống ở cái quanh cái vùng sông Dương Tử. Bằng chứng là anh Hoàng Con nói về cái vấn đề nông nghiệp đó, cái lúa nước họ đã phát hiện ra và họ đã làm cho nó được cái hóa của nó thành một cái lúa mà có thể trồng trọt được theo mùa, đã từ cái vùng miền Nam họ đưa lên cái vùng Hoa Nam để mà họ sinh sống, tại vì đó là một cái tài sản của họ. Thì cái tài sản được thừa hưởng từ cái vùng sông Dương Tử là một cái sự có thể nói là một cái hậu duệ, là một cái di sản được thừa hưởng từ một cái văn hóa văn minh của hòa bình. Còn là trong cái vùng đất Việt Nam của chúng ta hiện đại bây giờ, họ đưa lên cái vùng Hoa Nam để mà họ phát triển thêm. Thì đó là một trong những cái bằng chứng, một cái bằng chứng nhỏ là cái vùng thuần hóa lúa từ cái vùng Hoa Nam được thừa hưởng do cái văn minh hòa bình của chúng ta. Và những cái di chỉ chẳng hạn như là chúng ta thấy hiện tại bây giờ ở khắp nơi chúng ta thấy rằng cái trống đồng Việt Nam của chúng ta, cái hình ảnh của một thủ lĩnh mang một cái búa, giống như là anh Oanh hồi nãy có nói, cái búa là một cái biểu tượng của một cái văn hóa mà người ở Đông Nam Á họ đã có thể nói là họ phát minh ra. Và cái thừa hưởng là ai? Thừa hưởng cho tới giờ phút này là những người mà họ xưng danh là Đại Hán, là những người được thừa hưởng. Hoặc là những cái văn hóa về đồ gốm trong cái vùng mà hòa bình của chúng ta đã có cái sinh hoạt về đồ đá, rồi lên tới vùng hòa bình thì họ có những cái đồ gốm của nó được tiến hóa dần dần qua biết bao nhiêu ngàn năm. Và khi mà cái dân Đại Hán tới chiếm lĩnh thì họ lại nói rằng đó là cái văn hóa của họ. Những cái đồ gốm, đặc biệt đồ gốm hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng trưng bày khắp nơi, không phải là chỉ quanh vùng Đông Nam Á mà khắp nơi trên thế giới có những cái hình ảnh đồ gốm mà người ta cứ tìm mường tượng rằng đó là một cái văn hóa Trung Hoa cổ xưa. Thì đây là một cái điểm rất là khó khăn cho chúng ta trong cái vấn đề là chúng ta tìm lại cái nguồn gốc chính xác, ai là chủ nhân của những cái nền văn hóa đó. Đây là một cái điều rất là khó, nhưng mà cái may là chúng ta 20 năm gần đây, các nền, các nhà khảo cổ học, các nhân chủng học, các nhà di truyền học từ từ họ chứng minh rằng những cái đồ gốm mà đã được thừa hưởng cho tới ngày nay, chủ nhân của họ là ai? Anh Oanh có nghĩ rằng cái chủ nhân của họ là những người họ đã tích tụ ở trong cái vùng đất của họ từ xa xưa, trước khi mà những người họ đến họ chiếm lĩnh họ đã có rồi hay không? Anh có nghĩ rằng cái thời điểm đó là cái thời điểm của những người cổ xưa từ vùng Hoa Nam họ đi lên? Anh nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Đó là một trong những cái kết luận của các nhà khảo cổ và di truyền học mà người Trung Hoa cũng công nhận như vậy, chính thức công nhận như vậy. Mặc dù là trong giới bình dân, những người Việt với người Trung Hoa vẫn có tranh chấp về cái nguồn gốc của nó từ đâu ra. Nhưng mà theo các cái di tích lịch sử thì người ta đã công nhận rằng cho tới cái thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là chỉ có bắt đầu của nhà Tần, tức là có 300 năm trước Thiên Chúa, tức là rất gần đây. Lúc đó họ cho rằng cái trung tâm về nông nghiệp với lại văn minh của Trung Hoa chỉ là một cái chấm nhỏ của văn minh trồng kê với ngưỡng thiệu, tức là không có lúa gạo, không có nông nghiệp, không có đồ gốm gì hết. Họ nói là so rất là lạc hậu, nếu mà phải đem so với cái văn hóa đồ gốm mà họ gọi là có hoa văn của vùng trung tâm Đông Dương, trong đó là có chính là Việt Nam. Cho nên chúng ta không cần phải thắc mắc về vấn đề đó là từ đâu ra, nhưng mà chúng ta thấy rằng các nhà khảo cổ của Trung Hoa và của thế giới đã công nhận chính thức là 3.000 năm trước hay là 2.500 năm trước thôi, ở lúc Trung Hoa bắt đầu được thành lập và gọi là China, lấy từ chữ Tần hay là phát âm là Chin, thì vẫn chưa có những cái sản phẩm tinh vi. Nhưng mà sau này họ phát huy dần. Cho nên chúng ta mặc dù là được thừa hưởng một cái nền văn minh sớm nhất, nhưng mà chúng ta vì lý do này, vì lý do kia, vì lý do chiến tranh, vì lý do bị đô hộ, chúng ta không thể nào phát huy ra được. Hay là phát huy ra được thì cũng bị lấy mất. Hoặc là những nhân tài của chúng ta bị cái hào nhoáng của Trung Hoa chiêu dụ, rất là nhân tài của chúng ta trở thành tướng, thành vua, thành những nhà gọi là kiến trúc tài ba cho Trung Hoa. Và có những cái chính sách người Trung Hoa họ đòi buộc chúng ta phải đóng nộp những nhân tài của mình cho họ để mà không bị tới chiến tranh. Đó là những cái mà chúng ta cần phải chú tâm vào. Nhưng mà để trả lời ngắn gọn những cái điều mà Trần Anh lo ngại, thì tất cả các cái giới học giả của thế giới họ đều cho rằng cái nền văn minh của Đông Nam Á nó vượt trội hết tất cả. Và cho tới khi mà lập quốc, cái gọi là Trung Hoa lúc đó vẫn còn rất thô sơ, nhưng mà họ càng lúc họ càng phát huy. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn theo cái con mắt của các cái nhà học giả đó, thì họ cho rằng văn minh của vùng Đông Nam Á xuất hiện rất là sớm và rất là tinh vi, và nó phát huy lên tới trên cái vùng sông Dương Tử, và nó rất là gọi là huy hoàng cái thời của Việt Vương Câu Tiễn, là mấy trăm năm trước khi Trung Hoa lập quốc. Và sau đó nó di tản sang, và Trung Hoa họ bành trướng, họ chiếm lấy, họ đồng nhất những cái nước Sở, nước Việt, tất cả những cái nước đó trở thành Trung Hoa, thì cái văn hóa đó bị Trung Hoa lấy hết. Nhưng mà không có lấy trước khi mà người Việt trở thành bá chủ trên cái vùng Chiết Giang đó.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng đã tổng kết lại một cái hình ảnh mà chúng ta muốn đưa ra chứng minh rằng những cái nền văn hóa vùng Đông Nam Á hoặc là Đông Bắc Á hoặc là Bắc Á là một cái văn hóa đã có sở hữu chủ và bắt nguồn từ cái vùng mà hòa bình là sớm nhất, cái văn minh hòa bình sớm nhất đưa lên, đó là cái di sản. Thì trong tương lai chúng ta có những cơ hội để mở thêm vào những cái sự hoạt động cái văn hóa của cái vùng chung quanh cái vùng sông Dương Tử hoặc ngay cả vùng Hoàng Hà, để chúng ta thấy rằng có một cái sự trao đổi, rồi sau này vì một những cái biến cố nó thay đổi cái sở hữu chủ của cái nền văn hóa đó như thế nào, thì trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay chúng ta phải tạm dừng ở nơi đây, thành ra chúng ta phải hẹn với quý khán giả trong tương lai chúng ta sẽ đề cập tới những cái chương trình mà chúng ta muốn thực hiện như thế này. Không biết là anh có đôi lời để chào quý khán giả để chúng ta có thể chia tay với khán giả để hẹn vào kỳ tới thôi anh.
Dạ, xin kính chào quý khán giả và chào Trần Anh.
Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn với quý vị vào tuần tới. Và kính chúc quý vị một ngày còn lại của một cuối tuần thật là yên ả với gia đình, hạnh phúc và bên người thân và gia đình. Xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị vào tuần tới. Xin chào mọi người.
Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không tự hào hát.